Kim Cang Thừa, Xả Bỏ Tán Loạn, V55, Ẩn Cư Lợi Lạc. Đoạn này khuyên khuyến khích độc cư để trợ giúp tu tập nghiêm túc, dài hạn. Một khi một người đã biết tu tập như thế nào? Trừ khi người buông bỏ tất cả khuyên náo tán loạn mà ẩn cư nơi yên tịnh, thời ngươi chẳng thể sanh khởi thiền định. Do vậy, điều trọng yếu từ bước đầu là phải viễn ly tán loạn. Quán chiếu như vậy, bất cứ thứ gì tụ hội rồi cũng sẽ ly tán. Như cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bằng hữu và quyến thuộc, thậm chí đến thịt xương của thân thể cùng sanh cũng sẽ phải chia lìa. Ích gì mà tham chấp vào những người thân hữu nhưng lại vô thường. Ta nên luôn sống đơn độc. Như Đại sư Repa Sikwao nói, đơn độc một mình là tu Phật. Bạn đạo hai người trợ duyên tu, ba người trở lên nhân tham sân. Vì vậy, tôi đơn độc một mình. The Words of My Perfect Teacher, pp 401-402, dịch Anh TA. V56, xả ly thế sự và các giá trị độc cư. Đoạn này lại hướng về những người thiền định rất nghiêm túc, những người được hưởng lợi rất nhiều từ việc thực hành ở nơi độc cư. Tây Tạng đã luôn nổi tiếng với số lượng lớn các thiền sinh sống trong các nơi ẩn cư trên núi hẻo lánh. Trong khi hầu hết mọi người không có cơ hội để sống như thế này, thì tốt hơn là nắm bắt cơ hội để làm việc đó trong một thời gian, chẳng hạn như trong một khóa thiền. Các nghề như nông công thương cho đến học thuật làm ngươi tán tâm, sao lãng tu hành, bởi những giao tế các loại và những việc cần làm. Ấy là những chuyện phồn tạp thế tục, luôn luôn khiến ngươi bận rộn mà không có lợi ích gì nhiều cho tu đạo. Bất luận ngươi có nỗ lực trong đời thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì đích thực. Chế thắng thù địch, phù trợ thân nhân trở thành mối bận lòng, chẳng hồi kết thúc. Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những công việc và những phiền hà bất tận như nhổ vào đống rác. Rời bỏ quê hương mà đi đến những vùng đất lạ, sống trong hang đá, làm bạn với thú rừng, điều hòa thân tâm, không màng chuyện cơm áo, chuyện trò. Sống trọn đời nơi chốn sơn cốc vắng vẻ không người. Tôn giả Milarepa nói rằng, chốn hang động vắng người, tâm xuất ly không nản, thượng sư tam thế Phật, tín ngưỡng chẳng hề ngơi. Như có lời rằng, cô liêu vắng vẻ, tĩnh lự dễ sanh. Nếu người sống ở nơi cô tịch như vậy, thời tự nhiên sanh khởi hết thảy các công đức của chánh đạo, như tâm xuất ly, tâm yếm ly, tính tâm, thanh tịnh tâm, thiền và định. Hãy gắng hết sức mà sống ở nơi như vậy. Những chốn hẻo lánh trong rừng cũng là nơi mà chư Phật và chư Bồ Tát quá khứ đắc tịch diệt. Những nơi như vậy chẳng có cơ duyên nào cho phân tâm và tán loạn, chẳng có nông, thương. Nơi đó chẳng có bằng hữu phù phiếm, nơi đó sống an lạc, làm bạn với chim muông, uống nước suối và ăn lá cây. Nơi đó tự nhiên hiển hiện giác tánh sáng trong và tăng thượng chánh định. Nơi đó chẳng hề có thù địch, cũng không hề có thân hữu. Người sẽ thoát khỏi lưới tham sân. Dù chỉ lai vãng những nơi như vậy cũng có nhiều lợi ích, chứ đừng nói đến việc ở lại đó hẳn. Trong số nhiều kinh như Kinh Nguyệt Đăng, Đức Phật thuyết rằng dù chỉ khởi ý đi đến nơi cô tịch hay đi 7 bước về hướng đó cũng có công đức hơn cúng dường hết thảy chư Phật trong 10 phương suốt hằng hà sa số kiếp. Lại cũng nói rằng ngụ chốn núi cao, nơi cực tỉnh, mọi oai nghi cử chỉ đều thiện. Theo đây, các công đức của chánh đạo như tâm yếm ly, tâm xuất ly, tâm từ, tâm bi, thải đều tự nhiên sanh khởi ở nơi như vậy. Dù rằng ta chẳng chủ tâm tinh tấn để tụ thành. Do vậy, mọi thứ ta làm ở đó chỉ có thể là thiện hành. Tất cả những tham sân phiền não mà người chẳng thể chế phục được khi sống trong huyên náo sẽ tự nhiên giảm thiểu khi người đến nơi tịch tỉnh, rồi sẽ dễ dàng sanh khởi các công đức của đạo. Đây là những bước sơ bộ cho việc tu hành thiền na. Những điều quan trọng tất yếu ấy chẳng thể thiếu được. The words of my perfect teacher. PP 406-408, dịch Anh, TA.